Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Với đôi tay này, đã bao lần con nâng niu yêu thương dược Chúa. Cũng đôi tay này, đã bao lần con hững hờ thứ Chúa anh em.
Với đôi tay này, đã bao nhiêu lần con làm dấu tuyên xưng niềm tin, nhưng cũng đôi tay này trắng đen nhập nhằng con đã từng phản chứng niềm tin. Cuộc đời con mãi ngả nghiêng giữa hai bờ phù du vĩnh hằng, cuộc đời con mãi giằng co giữa hai chiều bao dung chấp nhận. Chúa ơi, mong Chúa ở bên con, giúp con luôn biết chọn yêu thương, sống niềm tin, sống vị tha. Xin Người đổi thay trái tim con.
Hôm nay thứ bảy, tuần 17 thường niên. Giáo hội kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14. Từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, tiểu vương Herode nghe danh tiếng Chúa Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: đó chính là ông Gioan Tẩy Giả, ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herode đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Herodia và ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua, ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Chúa Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, ít nhiều chúng ta đều có kinh nghiệm mong muốn mọi người phải sống thật với mình. Nhưng chính bản thân mình thì không bao giờ dám sống thật với mọi người. Do đó, hơn bao giờ hết, sự thật có một giá trị rất lớn. Và để có thể chiếm hữu và sống sự thật, con người phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Matthew trình bày cho chúng ta một thảm kịch diễn ra trong một bữa tiệc mà phần kết thật là bi thảm, với cái chết oan nghiệt của Gioan Tẩy Giả, chứng nhân của sự thật. Sự thật là thế này. Ông Gioan đã bị bỏ tù vì dám của trách vua Herode về tội ngoại tình lộ liễu. Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Khi vua lấy bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua, làm vợ của mình. Vì lời nói sự thật này, vua Herode muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Cuối cùng cũng bởi một lời thề, ông Gioan đã phải chết cách bi thảm là bị chặt đầu đặt trên mâm, để cô con gái trao cho một bà mẹ chắc nết và thủ đoạn, vì muốn sống và làm chứng cho sự thật. Như vậy, cái chết của vị ngôn sứ cuối cùng là Gioan Tẩy Giả đã nói lên số phận của các ngôn sứ trước ông trong thời Cựu Ước. cái chết của Gioan xem ra là sự thất bại trước quyền lực của Herode. Nhưng thực ra, đó là sự thành công. Vì Gioan đã dùng cái chết của mình để loan báo về cái chết của Chúa Giêsu Kitô, một cái chết đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại trong thời Tân Ước. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng mời gọi chúng ta hãy học nơi Gioan Tẩy Giả, sẵn sàng làm chứng cho sự thật, không chấp nhận uốn cong hay bóp méo sự thật, cho dù phải trả bằng mạng sống mình. Quả thật, ông Gioan đã can đảm lên án lối sống trái luân thường đạo lý của vua Herode, nên ông đã phải mất mạng vì làm chứng cho sự thật. Nhìn vào cuộc sống của mỗi người Kitô hữu, chúng ta thường trốn tránh làm chứng cho sự thật hoặc sống trái với luân thường đạo lý. Đã bao lần chúng ta là những người cha trong gia đình, chỉ vì nể bạn nể bè và chiều theo men say, chúng ta làm mất nhân cách, mất tình huynh đệ, làm tan nát gia đình. Đã bao lần chúng ta là những người mẹ dạy con mình làm những chuyện bất công, thù hận và tội lỗi. Đã bao lần chúng ta có những lời nói tưởng như nói cho vui miệng, vô thưởng vô phạt, do thiếu đắn đo suy nghĩ, do nóng giận mất khôn, lại trở thành hung khí giết chết những tâm hồn nhiệt huyết, cắt đứt tình bạn, phân ly tình nghĩa vợ chồng. Nên nhớ điều này, nếu không có đời sống đạo đức, không có tình yêu thương chân thành, không có những lời nói được cân nhắc, thì xã hội, giáo xứ và gia đình chúng ta sớm muộn sẽ biến thành địa ngục như gia đình Herode. Và mọi người trong đó sẽ phải trả giá đắt về những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Chính vì thế, trước khi nói một điều gì, hãy dừng lại giây lát để tự nhắc nhở mình biết nói những lời thánh thiện, nói lời sự thật, lời xây dựng tình yêu thương, lời hiệp nhất và tha thứ. Thánh Gioan Maria Vianney mà giáo hội mừng kính hôm nay đã trở nên mẫu gương cho các mục tử, bởi đã hết lòng sống sứ vụ mục tử của mình cho đến chết, hết lòng yêu mến phần rỗi các linh hồn. Do đó, chúng ta cũng được mời gọi noi gương thánh nhân, chết đi cho tội lỗi để hoàn toàn sống cho Thiên Chúa, và can đảm sống sự thật về Thiên Chúa và sự thật về chính cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giêsu, sự thật của Chúa sẽ giải thoát chúng con, đặc biệt qua gương sáng của Thánh Gioan Maria Vianney. Chúa mời gọi từng người chúng con can đảm sống sự thật trong suy nghĩ, lời nói và hành động, để sự thật là chính Chúa sẽ đem lại bình an và hạnh phúc cho từng người chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa và can đảm làm chứng cho sự thật, để nhờ đó chúng con được giải thoát muôn đời. Amen.
Với đôi môi này đã bao lần con hân hoan ca vang tình Chúa.
Đôi môi này đã bao lần con cay nghiệt lên án anh em. Với con tim này đã bao đêm ngày con ủ ấp bóng hình của Chúa. Nhưng cũng con tim này đã bao tháng ngày con chất đầy thù oán hờn ghen. Cuộc đời con mơ con mãi rằng có giữa hai chiều bao dung chấp nhận. Chúa ơi, mong Chúa ơi.